Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 89. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thật là thật sự có, không phải không là không ngờ, không phải không có gì cả. Không có gì cả, cái không đó có gì khó hiểu đâu. Ngay cả đứa trẻ vài ba tuổi cũng biết. Nhưng Phật nói cái nghĩa không này, người tiểu thừa không hiểu, Bồ Tát Quyền Giáo Đại Thừa cũng không hiểu. Chúng ta ngày nay ở nơi đây đã hiểu chưa vậy? Dường như hiểu, dường như không hiểu. Chúng ta ngày nay thực sự là ở tình trạng này. Nếu thực sự là hiểu rõ rồi, bạn nhất định vào cảnh giới. Cho nên chúng ta ngày nay dường như hiểu mà không hiểu, hoàn toàn chưa hiểu rõ triệt để. Tướng là hiển hiện rõ ràng, không phải khô tịch. Cái tướng này hiển hiện như thế nào? Có thể liền có tác dụng. Sự hiển hiện của tướng, hôm qua báo cáo với các vị rồi, là hiện tượng của sống. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do cái hiện tượng này biến hiện ra. Nhất chân pháp giới trên quả địa Như Lai, biên độ động của nó thấp nhất, động chậm nhất. Nó cái sống đó rất nhỏ nhiệm, động rất chậm, hiển thị ra cái pháp giới đó vĩnh hằng bất biến. Ở trong mười pháp giới, cái chấn động sống này của Bồ Tát còn lớn hơn pháp giới Phật, biên độ lớn hơn, thời gian nhanh hơn. Pháp giới Thanh Văn Duyên Giác so với pháp giới của Bồ Tát lại còn nhanh hơn, lại còn lớn hơn. Từ đó cho thấy nơi chấn động thời gian nhanh nhất, biên độ lớn nhất là chúng sanh ba đường ác. Chúng sanh ba đường ác, cái tâm niệm đó dao động rất cao. Cái hiện tượng này, nó thật ra bản thân chúng ta nếu bình tĩnh mà quan sát sẽ không khó phát hiện. Không nên quan sát người khác, quan sát chính mình. Bản thân có khi tâm rất bình tĩnh, rất thanh tịnh, bạn thấy khi khởi ý nghĩ cũng rất vi tế. Nếu như gặp phải hoàn cảnh bên ngoài kích thích, hoặc là sinh tâm hoan hỷ, hoặc là sân hận rồi, bạn thấy chúng ta nói tim nhảy, mạch đập, cái tốc độ đó là nhanh rồi, biên độ cũng lớn. Từ chỗ này có thể thể nghiệm ra được rất rõ ràng. Trong khi chậm, khi bình tĩnh thì biến đổi nhỏ, là ngay trong đời của bản thân chúng ta. Trong lúc tâm trạng rất bình hòa, lúc rất thanh tịnh, cái biến đổi này là nhỏ, là chậm rồi. Trong khi chúng ta sinh tâm hoan hỷ thì vung tay múa chân lên, hoặc là khi giận dữ tức giận, bạn xem cái biến đổi đó là lớn rồi. Tướng mạo con người đều biến đổi cả. Điều này là chúng ta rất dễ dàng thể nghiệm ra được. Đạo lý nó là như vậy. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm cũng cùng một đạo lý. Cho nên trên pháp hành của Phật Pháp, tổng cương lĩnh chính là tu định. Bất kể là pháp môn nào, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, tu cái gì? Tu định. Do giới được định, do định khai huệ, đều là tu thiền định. Tuyệt đối không phải nói chỉ có thiền tông mới tu định. Hiện nay là có rất nhiều người hiểu lầm, cho rằng không phải tu thiền thì không cần tu định là quá đổi sai lầm. 84,000 pháp môn thực tế chính là nói 84,000 loại phương pháp khác nhau. Tu gì vậy? Đều là tu định. Họ dùng phương pháp tham cứu để tu định, chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm Phật để tu định. Phương pháp khác nhau nhưng hiệu quả đạt được là như nhau. Cái mà Tịnh Tông chúng ta gọi là sự nhất tâm bất loạn là ngang với thiền định Thiền Tông. Thiền Tông nói đắc định lý nhất tâm bất loạn ngang với phá bản tham ở trong Thiền Tông. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta dùng phương pháp khác nhau, danh từ thuật ngữ nói ra khác nhau, trên thực tế là một sự việc. Giáo hạ dùng phương pháp chỉ quán, mật tông dùng phương pháp trì chú. Phương pháp mặc dù khác nhau nhưng đều là tu giới định huệ, nương theo cái phương pháp đó là giới. Giới là như pháp, tuân thủ phép tắc, nương theo phương pháp mà làm, đó chính là trì giới. Nương theo phương pháp mà tu, công phu đắc lực rồi, nhất định là có thể đắc định. Sau khi đắc định có thể khai ngộ, có thể kiến tánh. Sự việc đó là như vậy. Cho nên cái tịch này không phải khô tịch. Khô tịch là biến thành định chết rồi, cái đó có lợi ích gì chứ? Không khởi tác dụng. Chư Phật Bồ Tát biểu hiện cho chúng ta thấy đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Ở trong Kinh Đại Thừa thường dùng thí dụ nói định na già thường tại, không lúc nào không định. Na già là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là long tượng, chính là voi lớn. Chúng ta thấy voi lớn, đến rừng bách thú thử xem voi lớn, ở trong tất cả động vật thì voi là giống như ở trong định vậy. Bạn thấy nó rất vững vàng, chậm rãi, nó không giống như những động vật khác, chuyền nhảy rất nhanh, giống như tâm không định. Con voi đó giống như đều ở trong định vậy. Dùng cái thí dụ này, chư Phật Bồ Tát đi đứng nằm ngồi đều ở trong định, nó đều là định. Có thể thấy cái định đó không phải ngồi xếp bằng xoay vào vách, tất cả mọi hoạt động đều ở trong định, đều không có lìa khỏi định. Đó mới gọi là thiền định rất sâu. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói là thủ Lăng Nghiêm đại định, chính là cái ý này, là định vốn có trong tự tánh. Đây là đổi một cái danh từ, sợ người ta sinh ra hiểu lầm. Thuyết danh vi thật, hiển kỳ diệu khảm tổng trì, thường hằng bất biến, tuy không nhi phi vô giả. Thuyết danh vi tướng, hiển kỳ hồ lai hồ hiện, hán lai hán hiện, tuy tịch nhi thường chiếu giả. Thuyết danh vi thực, cái giải thích này vẫn là có độ sâu tương đối. Giải thích hay vô cùng. Đây là giải thích thực tướng. Nói đến thực, hiển thị tường chiếu giả, tự tánh diệu trạm tổng trì. Diệu trạm tổng trì, bất động tôn, cũng là lời trong Kinh Lăng Nghiêm. Trạm là thí dụ, giống như nước rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Từ trên mặt nước có thể nhìn thấy đáy, đây là nước trong. Vì nghĩa của trạm là thanh tịnh, diệu trạm là thanh tịnh đến cực điểm. Hình dung chân tâm bổn tánh của chúng ta chính là lời mà lúc Lục Tổ kiến tánh nói. Câu đầu tiên Ngài nói là: nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh, không có ô nhiễm. Tự tánh tâm thanh tịnh của chúng ta hiện nay có ô nhiễm hay không vậy? Vẫn không có ô nhiễm. Cho dù đọa vào A Tỳ địa ngục cũng không ô nhiễm. Vậy mới gọi là tự tánh. Vậy mới gọi là bổn tánh. Xưa nay không ô nhiễm. Ô nhiễm là gì vậy? Ô nhiễm là một lớp hư vọng chướng ngại kín. Là một lớp hư vọng, là giống như mây che kín mặt trời vậy. Mây có thể che kín được mặt trời không? Mặt trời thật sự bị mây che kín rồi sao? Không có. Nói thật ra, mây đã che kín mắt chúng ta. Trên tự tánh, những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước, vô minh phiền não đó là giống như mây vậy. Cho nên cái tưởng đó gọi là vọng tưởng. Bạn phải hiểu được ý nghĩa của chữ vọng đó. Vọng là không phải thật. Thật có thể trừ hết được không? Thật thì không trừ hết được. Đúng là nó là vọng. Vọng làm sao trừ hết? Vì giác ngộ nó liền không còn nữa. Khi mê thì có, vừa giác liền biến mất rồi. Bát nhã là năng giác. Trí huệ bát nhã vô cùng quan trọng. Tổng trì ý nghĩa của hai chữ này, chúng ta dùng lời của Lục Tổ Huệ Năng để giải thích mọi người dễ hiểu. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Ý nghĩa của tổng trì là đầy đủ. Trong tự tánh tâm thanh tịnh, mọi thứ đều không thiếu. Không những không thiếu, Đại sư Huệ Năng lại nói: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp cũng là ý nghĩa của tổng trì. Hư không pháp giới, cõi nước chư Phật, uy chánh trang nghiêm, đều là từ cái này biến hiện ra. Chưa có biến hiện ra, nó đầy đủ, nó vốn dĩ đầy đủ. Nhân duyên chín mùi liền hiển hiện ra. Tất cả vạn tượng có thể tùy duyên biến hiện. Diệu trạm tổng trì, và thể tánh của nó là thường hằng bất biến. Chân tâm năng biến, thể tánh vĩnh viễn bất biến. Cái biến là nó khởi dụng, tác dụng của nó có thể biến, nhưng bản thể của nó bất biến. Hai chữ thực tướng, thực là nói từ trên thể chân thực. Tuy không mà không phải là không ngơ. Trên thể thực sự chẳng có gì, nhưng mà không thể nói nó không. Tại sao không thể nói nó không vậy? Nó có thể hiện tướng. Nếu như nói không thì tác dụng hiện tướng của nó là không có rồi. Đó chính là nó có thể hiện tướng. Tuy hiện tướng nhưng thể của nó vẫn là không tịch. Đây là ý nghĩa của thực. Thuyết danh vi tướng. Dưới đây nói cái tướng này, tướng là nói từ trên hiện tướng. Nếu như từ phần trước, phần trước là trong tâm kinh: sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chính là tướng, không chính là tánh. Nếu chúng ta dùng hai chữ thực tướng để nói sắc không, thì thực chính là không, tướng chính là sắc. Thuyết danh vi tướng, hiển kỳ hồ lai hồ hiện. Cái này là tấm gương làm thí dụ. Chúng ta soi gương, bạn thấy gương không có gì cả, là không, là rất sạch sẽ. Hồ là người nước ngoài. Người Trung Quốc trước đây chúng ta là người Hán. Người nước ngoài đều gọi là người Hồ. Đều là những người Hồ. Hồ là người nước ngoài. Người nước ngoài soi gương thì cái gương đó hiện khuôn mặt người nước ngoài. Hán lai, hán hiện. Hán là người Trung Quốc. Người Trung Quốc soi gương thì trong gương hiện khuôn mặt người Trung Quốc. Tuy tịch nhi thường chiếu, gương là rất sạch sẽ, tuyệt đối không bị ô nhiễm. Nó thường chiếu, nó không phải không chiếu. Khi chiếu thì có, khi không chiếu thì không có. Cái này mọi người hiểu. Nếu như khi thể hội sâu hơn một nấc nữa, giống dĩ ngay lúc đó đang chiếu cũng không có. Ngay lúc đang chiếu ở trong gương nào phải có tướng đâu. Nếu như trong gương thật sự có tướng, người chúng ta đi rồi thì cái tướng đó vẫn có. Đó là thật có. Cho nên sau khi người đi rồi thì gương không có tướng. Ngay lúc đang chiếu đã không có tướng rồi. Bạn có thể thể hội được điểm này, thế là bạn đã khai trí huệ rồi. Dùng cái này để thí dụ cho tự tánh của chúng ta. Kinh còn có nghĩa là tấm gương. Chúng ta sáng sớm mỗi ngày thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, đi rửa mặt đều phải soi gương một chút. Chúng ta mở kinh Phật ra, kinh Phật là một tấm gương soi tâm thanh tịnh của chúng ta, soi chân tâm bổn tánh của chúng ta. Trên mặt chúng ta có dính một chút bẩn, biết đem nó đi rửa sạch sẽ. Ở trong tâm những thứ dơ bẩn đó, tại sao không đem nó rửa sạch chứ? Ở trong tâm những thứ gì là bẩn vậy? Tham sân si mạn nghi ác kiến đều là đồ dơ bẩn. Đây là những cái rất thô. Cái vi tế là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là thứ ô uế dơ bẩn ở trong tâm bạn. Tại vì sao không đem nó rửa sạch sẽ, vẫn muốn giữ nó ở trong đó? Cái này là sai rồi. Cho nên trong kinh Phật cũng thường nói: tự tánh tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Dùng tịch chiếu hoặc là chiếu tịch, những danh tướng này cũng là nói đến thực tướng, cũng là nói đến tự tánh. Cổ đức thuyết thực tướng, vi vô tướng, vô bất tướng, thử thuyết thâm diệu, cực vi giản minh. Chúng ta thấy đại đức xưa chú giải kinh Bát Nhã, giống như kinh Kim Cang, từ xưa đến nay tổng cộng có đến hơn 100 loại chú giải. Đây là nói số ít. Chúng ta xem thấy cổ nhân có cuốn sách tên là Kinh Kim Cang Ngũ Bách Gia Chú Giải. Có thể thấy người chú giải Kinh Kim Cang rất nhiều. Trong đó không ít người giải thích thực tướng dùng cái câu vô tướng, vô bất tướng này. Cách giải thích này rất hay. Nó thực ra là giống với giải thích cái ý nghĩa này ở phía trước. Vô tướng là nói từ trên thể tánh. Vô bất tướng chính là hiện tướng, chính là có tướng, là nói từ trên hiện tướng. Dùng vô tướng để giải thích cái chữ thực này, dùng vô bất tướng để giải thích cái chữ tướng này, là hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa mà phần trước nói. Thử thuyết thâm diệu cực vi giản minh là đơn giản rõ ràng. Tuy đơn giản rõ ràng mà người hiện đại nghe câu nói này không hiểu. Cũng chính là nói câu nói này thời trước đây những người đó là đương cơ, hiện nay những người này rất khó hiểu. Cách nói này rất khó hiểu, nói xong họ bị mê hoặc rồi. Sao gọi là vô tướng, vô bất tướng vậy? Họ không những không thể thể hội, trái lại còn sinh khởi nghi hoặc. Tánh thể không phải tướng, cho nên nói vô tướng. Vì vậy vô tướng là nói từ trên thể, giải thích chữ thực. Tuy không phải tướng mà tất cả tướng đều do duyên khởi mà sanh. chân như bổn tánh có thể tùy duyên. Theo duyên nhiễm thì biến thành cõi uế, biến thành lục đạo. Theo duyên tịnh thì biến thành cõi tịnh. Pháp giới bốn thánh, tứ thánh lục phàm, y chánh trang nghiêm là do chân tâm bổn tánh tùy duyên biến hiện ra. Cho nên nó là vô bất tướng. Vô tướng, vô bất tướng đúng là tướng trạng chân thực của tánh thể. Vậy mới đem cái hình ảnh chân thật đó của nó miêu tả ra được. Nếu không nói như vậy thì hình ảnh của tánh quả thật không thể nói ra được. Tướng bất tướng câu ly, Như Lai tạng chi chân thật tướng trạng, như thị như thị. Câu nói này vô cùng quan trọng. Đây mới là nói thật sự viên mãn. Nói tướng, nói vô tướng, nói vô bất tướng đều không chấp trước. Chúng ta mới thực sự thể hội được nghĩa chân thật của nó. Bạn chấp ở bên vô tướng này là sai rồi. Chấp ở bên vô bất tướng này cũng là sai. Nếu như chấp vô tướng, vô bất tướng vẫn là sai, thảy đều không được chấp trước. Thể hội được ý nghĩa của nó, quyết định không được chấp trước. Thể hội cái ý nghĩa này mà trong tâm vẫn còn cái niệm thể hội, thế cũng sai. Quả thật sự là phải giống như tấm gương soi đồ vật vậy, không lưu dấu vết gì, rất rõ ràng, rất minh bạch, bên trong không lưu dấu vết. Không những là không lưu quá khứ, vừa mới nói ngay khi đang chiếu đã không lưu dấu vết. Dụng tâm của Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát dùng tâm gì vậy? Phần trước đã nói qua rất nhiều lần, dùng chân tâm. Dùng chân tâm là cách dùng như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong bổn kinh vừa mở đầu biểu diễn cho chúng ta xem. Vào đại thành xá vệ khất thực, đắp y mang bát. Đây đều là có tướng. Đây chính là chỗ này nói là vô bất tướng. Tuy có tướng, nó quả thật sự là cái tâm thanh tịnh đó ngay cả dấu vết cũng không nhiễm. Vậy thì loại đời sống này chính là đời sống của Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ. Đời sống của họ có gì khác với đời sống chúng ta vậy? Mặc y phục như nhau, ăn thức ăn như nhau, mà người ta ở nhất chân Pháp giới. Họ mặc cái y phục đó là y phục của nhất chân Pháp giới. Thức ăn họ ăn là thức ăn của nhất chân Pháp giới. Chúng ta ăn giống như họ, mà chúng ta mặc y phục là y phục của lục đạo luân hồi. Ăn thức ăn là thức ăn của lục đạo luân hồi. Bạn suy nghĩ xem, chỗ khác nhau là ở chỗ nào vậy? Nếu bạn thật sự được một chút tin tức rồi, bạn sẽ khâm phục nằm dốc sát đất đối với Kinh Kim Cang ngay. Mới biết sự tuyệt diệu của Kinh Kim Cang. Kinh văn đơn giản như vậy, hình tượng nghĩa lý sâu như vậy, rộng như vậy, đều hiển lộ không nghi ngờ. Đây là chỗ đặc sắc của kinh này. Nếu như bạn đã được tin tức thì tướng trạng chân thật của Như Lai bạn đã sáng tỏ rồi, là như thị rồi. Nên biết Phật thuyết pháp vốn là để phá chấp cho chúng sanh. Đây là mục tiêu chung của tất cả chư Phật Như Lai. Chư Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức vì tất cả chúng sanh thuyết pháp, Phật thuyết pháp cho chúng ta dụng ý ở đâu vậy? Phá chấp trước mà thôi. Chúng sanh chúng ta rất phiền phức. Phật không thuyết pháp còn được, càng thuyết pháp thì chấp trước của chúng ta càng nhiều, càng kiên cố. Bạn nói có tệ hại hay không? Giống như chúng ta chỉ là chấp trước ở pháp thế gian, đây là Phật vừa thuyết pháp cho chúng ta, thì chúng ta lại chấp trước thêm Phật pháp nữa rồi. Cho nên Phật than khổ, than oan uổng. Nếu chúng ta chấp trước Phật pháp là không phải Phật hại chúng ta, Phật không có tâm hại chúng ta. Chúng ta tự mình hại chính mình. Tự mình hại chính mình, lại còn quay trở lại trách Phật Bồ Tát. Ngài hại tôi. Kỳ thật Phật Bồ Tát không có hại bạn. Bạn tự mình hiểu sai ý nghĩa rồi. Phật nói cái gì, bạn chấp trước cái ấy, vậy là tiêu rồi. Hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, chúng ta ở trong Phật pháp tu học thật sự là thuận buồm xuôi gió. Biết được tất cả mọi pháp của Phật là phá chấp trước. Nhân thiên tư cố chấp. Chấp trước từ đâu mà khó vậy? Tư tâm. Trong Kinh Kim Cang gọi là tướng ngã. Có ngã liền có tư tâm. Khởi tâm động niệm muốn gì ngã. Tất cả mọi vật muốn nghĩ cách biến nó thành sở hữu của mình, thế liền khổ ngay. Sở hữu của ta chính là người bình thường chúng ta nói lo được lo mất là sở hữu của ta. Có thật sự bạn có thể sở hữu được không? Giả sử nếu bạn thật sự sở hữu được thì không những Thích Ca Mâu Ni Phật và tất cả chư Phật Như Lai đều phải bái bạn làm thầy, đều phải làm học trò của bạn rồi. Bạn có tài năng. Bạn thật sự có thể ở trong tất cả pháp đạt được mọi thứ. Thế thì tất cả chư Phật Bồ Tát khâm phục bạn. Bạn rất tuyệt vời. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Bạn được cái gì chứ? Bạn có cái gì? Tôi nghe nói đồng tu ở bên Singapore này, các bạn mua nhà có 999 năm. Mọi người đều đang tranh cái này thì gay go rồi. Bạn có thể sống đến 99 năm không? Đã quá dài rồi. Không cần nói 99 năm, thế giới 9 năm sau, bạn có thể nghĩ được sẽ xảy ra thay đổi gì không? Đây đều là khởi vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, ở trong đầu vẫn còn những thứ này. Vậy là hoàn toàn tương phản với Bát Nhã, là đi ngược lại với đạo. Cho nên phước báo thật sự là không có gì khác. Phật nói với chúng ta, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, làm nhiều việc lợi ích tất cả chúng sanh, đó là bạn tích đức tu phước. Cho nên Phật ở trong kinh thường nói, chúng ta là đệ tử Phật, người thông minh nên làm những việc có thể mang đi được. Cái không thể mang đi được thì không nên làm. Cái 9999 đó đều không thể mang đi được. Đó là khởi vọng tưởng không thể mang đi được. Nên làm những việc thật sự mang đi được. Bạn thấy mọi người, các bạn cũng thường hay nói ở cửa miệng, mọi thứ đều để lại, chỉ có nghiệp mang theo. Những thứ gì có thể mang đi được vậy? Nghiệp. Chúng ta không nên mang nghiệp ác, cũng không nên mang nghiệp thiện. Chúng ta nên mang theo tịnh nghiệp, dùng tâm thanh tịnh, đoạn ác tu thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta mang cái nghiệp này, chúng ta làm cái này. Niệm Phật là tốt rồi, tại vì sao cũng phải đoạn ác nữa vậy? không đoạn ác, thì sợ là nghiệp chướng hiện tiền, không giảng sanh được. Đoạn ác là tiêu nghiệp chướng. Lúc đi biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch, không mê hoặc điên đảo, đó chính là nghiệp chướng tiêu trừ rồi. Chúng ta đoạn ác là vì cái này, tu thiện lại là vì cái gì? Tu thiện là vì tất cả chúng sanh, kết thiện duyên, kết pháp duyên. Tôi tương lai thành Phật làm Bồ Tát, đến giảng kinh thuyết pháp, họ đều đến nghe, đều đến được độ rồi, không kết pháp duyên với người ta. Bạn tu tốt đi nữa, giảng hay đi nữa, mà không có duyên với những chúng sanh đó, lên bục giảng kinh không có người nghe kinh. Cho nên cần kết thiện duyên với chúng sanh. Người bình thường đều biết pháp duyên của tôi rất lớn, đến nơi nào pháp duyên cũng rất thù thắng. Cũng có pháp sư hỏi tôi, pháp duyên của thầy tại vì sao lại tốt như vậy, có thể chỉ tôi một chút không? Tôi liền khuyên họ bố thí kết duyên. Cho nên bạn thấy không ít đồng tu cúng dường tôi, cúng dường tiền cho tôi, tôi không có chỗ dùng, không có chỗ nào dùng cả. Pháp sư khác thì đem số tiền này đi xây chùa to, tôi đem số tiền này đi in kinh. In kinh lại kết duyên với mọi người, các bạn. Cho nên duyên của tôi là kết rất rộng. Kết pháp duyên vô cùng quan trọng. Kết cái duyên này, duyên kết sâu, tôi tương lai thành Phật sẽ độ những chúng sanh này. Chúng ta xem thấy số lượng độ chúng sanh của tất cả chư Phật Như Lai không như nhau. Có số người thành Phật độ được nhiều, có số người thành Phật độ được ít. Nguyên nhân gì vậy? Ở trong nhân địa kết duyên nhiều ít khác nhau. Thành Phật rồi, độ chúng sanh cũng không lìa khỏi nhân duyên. Cái này chính là nhất định phải kết nhiều thiện duyên, kết nhiều pháp duyên. Đây là điều tốt nhất. Như thế càng chấp trước thì càng thiên tư, tư tâm. Tùy theo vọng tưởng chấp trước là càng ngày càng nghiêm trọng. Cái sự việc này phiền phức. Chúng sanh sở dĩ tạo nghiệp thọ khổ, luân hồi bất dĩ, sanh tử bất hưu, toàn do ư thử. Tại vì sao lại tạo nghiệp? Tại vì sao bị thọ khổ? Tại vì sao bị luân hồi? Đều là vì cái chữ tư cả. Tự tư tự lợi. Cái tự tư tự lợi này từ vô lượng kiếp đến nay thật sự đã hại chúng ta thê thảm rồi. Chúng ta trong đời quá khứ không phải chưa có tiếp xúc được Phật Pháp, từ Kinh Kim Cang, từ Kinh Vô Lượng Thọ, cái này không cần nói nhiều nữa. Ở trong hai bộ kinh điển này, Phật nói cho chúng ta biết, cũng tương đương với việc Phật thọ ký cho chúng ta. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai rồi. Cho nên bàn về thiện căn phước đức thì có rất nhiều A-la-hán, Bích Di Phật, Bồ-Tát cũng không sánh bằng chúng ta. Đây là thật, không phải là giả. Phật ở trong kinh đã làm chứng cho chúng ta rồi. Nếu như không có thiện căn phước đức sâu dày như vậy, bạn gặp được pháp môn tịnh độ, bạn sao có thể tin được chứ? Bạn sao chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ? Bạn tiếp xúc được cái pháp môn này rồi, bạn có thể tin, có thể phát nguyện, có thể niệm Phật cầu sanh, là thiện căn phước đức nhân duyên của bạn mãn rồi. Tại vì sao rất nhiều A-la-hán, Bích Di Phật, Bồ-Tát đều không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Nếu như họ bàn về thiện căn phước đức nhân duyên thì không bằng chúng ta. Đây là sự thật. Luận về đoạn phiền não, luận về tu định khai trí huệ thì chúng ta không bằng họ. Những sự thật này chúng ta cũng phải làm cho thật rõ ràng, sau đó mới biết quý trọng cái cơ duyên của đời này. Nếu như đời này vẫn còn tham nghĩ cái thế gian này, mọi thứ giả dối hư vọng này, thế thì chúng ta đời này lại luống qua rồi. Các vị nhất định phải biết, một đời luống qua, có phải đời sau có thể gặp được hay không? Không nhất định. Đời sau không biết đi đến cõi nào. Lần sau gặp lại được, có thể cách rất nhiều đời rồi. Cũng có thể cách một kiếp, hai kiếp. Cũng có thể cách vô lượng kiếp. Đã không biết khi nào. Cho nên cái cơ hội này là rất khó gặp được. Cư sĩ Bành Thế Thanh nói rất đúng. Cái cơ hội này gặp được, gặp được một lần, là vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Vô lượng kiếp mới gặp được một lần. Thật sự giống như các bạn mua vé số trúng về độc đắc vậy. Rất khó khăn mới trúng được một lần. Không phải bằng hôm nay trúng được một lần, tháng sau là trúng nữa. Đâu có cái việc đó. Mới biết cái duyên này quá khó, khó khăn lắm mới gặp được. Cho nên gặp được rồi, nhất định phải quý trọng. Vì thế gian sở dĩ đa phiền não, đa đấu tranh, nảy chí sát nhân doanh thành, sát nhân doanh giả, diệt mạc bất do thử. Đây là nói từ phiền não nhỏ đến sát hại lớn, chiến tranh tàn khốc. Phát sinh từ đâu vậy? Đều là từ trong tự tư tự lợi phát sinh ra. Cho nên Thế Tôn ra đời cứu khổ, trước tiên phải phá cái này. Phật Bồ Tát muốn cứu độ tất cả chúng sanh, bắt đầu cứu từ đâu vậy? Từ đánh thức sự ngu mê của chúng ta. Bắt đầu làm từ lìa bốn tướng, lìa bốn kiến, triệt để hiểu rõ tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đều là giả. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến cũng là giả. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Bạn có thể thấy rõ ràng cái này. Loại sự việc này thấy rõ ràng liền gọi là nhìn thấu. Không còn chấp trước nữa, đó chính là buông xả. Có thể nhìn thấu buông xả thì Pháp Đại Thừa này là không khó. Quyết định không được hiểu sai ý nghĩa. Ở trong đời này là có hy vọng thành tựu. Chúng ta lật bản kinh qua. Chúng sanh sở dĩ thiên tư thành chấp. Thiên là thiên kiến, tư là dục vọng, tư dục tư tâm, tạo thành chấp trước kiên cố. Vô tha là không có gì khác. Do kỳ trí huệ đoạn thiển là không có trí huệ. Bất tri thị thiên, bất tri thị chấp là không biết. Họ cho rằng đây là bình thường. Thử nhìn lại người khác, thấy người nào cũng như vậy. Có người nào không tự tư? Có người nào không tự lợi chứ? Người khác đều là như vậy mà, thế thì ta làm như vậy là không sai rồi. Ở đây người khác thể đều tạo lục đạo luân hồi, ta luân hồi thì đâu có gì sai chứ. Đều làm cái việc này. Có thể thấy, ở trong cái môi trường này, muốn giác ngộ thật sự không dễ dàng. Lại thấy, Phật ở trên kinh nói phải đoạn chấp trước, phải đoạn thiên tư. Tôi thấy người học Phật cũng rất tự tư. Không những người học Phật tại gia tự tư chấp trước, pháp sư xuất gia cũng tự tư, cũng chấp trước. Thế cái tự tư chấp trước này của tôi có gì sai chứ? Cho nên người học Phật chân chánh không nên lấy cái này để làm tiêu chuẩn. Lấy cái này làm tiêu chuẩn thì bạn đời này lại luống qua rồi. Bạn nên lấy ai làm tiêu chuẩn vậy? Lấy chư Phật Bồ Tát làm tiêu chuẩn. Thích Ca Mâu Ni Phật là cái tiêu chuẩn rất tốt. Ngài có thể làm quốc vương nhỏ mà Ngài không cần, Ngài không làm. Ngài có môi trường sống rất tốt cho cuộc sống, Ngài không cần, Ngài đi ra ngoài trì bát. Ngài sống khổ như vậy, mọi thứ đều xả sạch rồi. Thế Tôn đã làm gương cho chúng ta, nói được, làm được. Những đệ tử này của Thế Tôn cũng đã làm gương cho chúng ta, cũng là nói được, làm được. Thử nhìn lại chúng ta hiện nay, cũng có một số cao tăng đại đức, họ cũng là nói được, làm được. Năm xưa, Lão Hòa Thượng Hư Vân, người ta nói được, làm được. Lão Hòa Thượng Hư Vân, tôi với Ngài chưa từng gặp nhau. Tôi đã xem rất nhiều hình ảnh của Ngài, là không có phát hiện một bức hình nào trên y phục Ngài mặc mà không có khâu vá, không hề tìm thấy. Tôi đều chú ý trên hình ảnh, trên y phục của Ngài có giá hay không. Tôi không có nhìn thấy có tấm hình nào trên y phục Ngài mà không có giá. Ngài lẽ nào không thể mặc một bộ y phục đẹp hay sao? Tín đồ đệ tử quy y đó của Ngài quá nhiều, quá nhiều. Ngay cả quốc vương hoàng hậu của Thái Lan cũng quy y Ngài, đều làm đệ tử của Ngài. Cái cúng dường phong phú đó có thể nói không có một người xuất gia nào có thể sánh bằng. Tại vì sao Ngài không đổi một bộ y phục đẹp để mặc, vẫn là mặc cái y phục cũ khâu giá của Ngài? Số tiền đó của Ngài đi đâu rồi? Chúng ta xem trong truyện ký của Ngài, xem trong niên phổ của Ngài mới biết, thấy đều đem đi tu bổ chùa chiền rồi. Rất nhiều chùa chiền ở Trung Quốc đại lục, Ngài xây dựng chùa chiền. Khi chùa chiền bị hư hỏng, Ngài đi tu bổ lại. Chùa chiền tu bổ xong rồi, Ngài lại không ở, Ngài đi tìm một người tu hành thật khá, tìm một vị pháp sư giao lại cho họ. Bản thân ông thì đi rồi. Vậy là Ngài xong việc rồi. Thật sự buông xả được, thật sự thấy rõ rồi. Cả đời Lão Hòa Thượng Hư Vân có bao nhiêu chùa chiền vậy? Chúng tôi không thể tính đếm được. Ngày một cái cũng không có. Vậy đã làm tấm gương cho chúng ta xem. Vị thứ hai là Lão Pháp Sư Ấn Quang. Đây là vị đại đức của Tịnh Tông chúng ta. Bạn xem Ngài cả đời, quần áo Ngài mặc, thức ăn Ngài ăn là hoàn toàn giống như thường trụ, không có đặc biệt thêm thức ăn cho Ngài. Ngài không có bếp riêng. Đây là tấm gương của chúng ta. Chúng ta xem những tấm gương này thì đúng rồi, không nên xem những hình ảnh khác. Sau khi tôi học Phật đã xuất gia, thầy của tôi bảo tôi học Pháp Sư Ấn Quang. Thầy là đệ tử của Pháp Sư Ấn Quang, lấy Pháp Sư Ấn Quang làm tấm gương, làm điển hình, học tập theo Ngài, học giống y như Ngài là thành công rồi. Ngài cả đời cúng dường có được. Ngài không giống như Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng Hư Vân là dấn thân vào làm phần cứng, kiến thiết xây chùa. Còn Lão Pháp Sư Ấn của chúng ta là làm phần mềm. Ngài in kinh, Ngài đã xây một cái Hoằng Hóa Xã ở trong chùa Báo Quốc Tô Châu, chính là chúng ta bình thường gọi là phòng phát hành kinh Phật. Tất cả cúng dường của mười phương đều đem làm kinh phí cho Hoằng Hóa Xã, in kinh bố thí, lưu hành trong và ngoài nước. Ngài làm cái công việc này. Thời gian gần đây, chùa Báo Quốc chính phủ hoàn trả lại cho Phật giáo. Pháp Sư An Thượng ở đó làm cái công việc này. Tôi hy vọng Hoằng Hóa Xã có thể khôi phục. Vẫn dùng Hoằng Hóa Xã, bản hiệu cũ, tên hiệu cũ, không nên thay đổi. Nhưng mà nghiệp vụ phải mở rộng. Lão Pháp Sư trước đây chỉ là in kinh. Chúng ta hiện nay không những phải in kinh, phải làm băng ghi âm, làm băng ghi hình, làm đĩa CD, đem sự nghiệp của Ngài phát huy mạnh mẽ thêm, phổ độ lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta phải làm cái sự việc này. Niệm niệm muốn làm rạng rỡ Phật Pháp, niệm niệm muốn lợi ích chúng sanh, là đem cái ý niệm riêng tư phá vỡ rồi. Không nên nghĩ cho bản thân. Nghĩ cho bản thân không lợi ích. Người ta thường hay nghĩ cho bản thân, đem bản thân nghĩ già rồi, nghĩ bệnh rồi, nghĩ chết mất rồi. Niệm niệm nghĩ gì người khác thì mình không còn nữa. Mình không còn nữa thì ai già, ai bệnh, ai chết đều không có. Già bệnh chết đều không có. Mình không có rồi. Bởi vì có ngã mới có sanh già bệnh chết.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vòng Tay Cư Sĩ, Vòng Tay Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.